Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xì xầm với nhau. Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng. Đức Giêsu mới kể cho họ dụ ngôn này. Một người kia có hai con trai. Người con thứ nói với cha rằng, thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng, và người cha đã chia của cải cho hai con. Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi chạy đi phương xa. Ở đó, anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp, và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợi cho một người dân trong vùng. Người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ. Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói. Thôi ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha. Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. Bấy giờ người con nói rằng, thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng, mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng. Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Và họ bắt đầu ăn mừng. Lúc ấy, người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, liền gọi một đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. Người ấy trả lời, em cậu đã về và cha cậu đã làm thịt con bê béo vì gặp lại cậu ấy khỏe mạnh. Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. Cậu trả lời cha, cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha và chẳng khi nào trái lệnh. Thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại giết bê béo ăn mừng. Nhưng người cha nói với anh ta, con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.
Kính thưa quý ông bà anh chị em, Đức Giêsu kể dụ ngôn này cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư, đang khi họ sầm xì về việc các người thu thuế và tội lỗi đều lui tới với Đức Giêsu để nghe người giảng dạy. Theo bối cảnh này, chúng ta có thể dễ dàng nhận ra ba nhân vật trong dụ ngôn đại diện cho ba nhóm người. Đứa con hoang đàn sám hối trở về, là hình ảnh của những người thu thuế và những người tội lỗi đến với Đức Giêsu và nghe người giảng dạy. Cách xử sự của người con cả tượng trưng cho những người Pha-ri-sêu và các kinh sư đang xì xầm, chỉ trích. Và người cha nhân hậu luôn đổ tình thương xuống hai con và mong chúng cải hoán thay đổi, đại diện cho Đức Giêsu và cho Thiên Chúa. Cả ba nhân vật trong dụ ngôn đều để lại nhiều cảm xúc suy tư cho mỗi chúng ta. Nơi người cha, dụ ngôn nói là ông có hai người con, nhưng thật ra ông không có một người con nào. Con thứ thì bỏ nhà đi hoang. Con cả ở nhà thì sống trong tâm thế người làm công, đứa ở đợ, chứ không phải là con. Vậy, làm thế nào để vừa tôn trọng tự do của đứa con muốn ra đi, vừa chỉ dạy cách thức làm con của đứa ở lại? Người cha đã dùng tình thương để cảm hóa, tôn trọng tự do để giáo dục sự tự do. Nhờ đó, hai người con sẽ có khả năng lựa chọn cho mình những quyết định đúng đắn về sau. Ở người con thứ, anh đã dám quyết định, dám ra đi, dám sống hết mình. Và sau đó, anh cũng dám nhìn nhận sự thật về mình, dám nhận trách nhiệm về sự lựa chọn của chính mình. Và đáng phục hơn cả là anh đã dám đứng lên, dám làm lại cuộc đời, dám quay lưng lại với quá khứ, dám hối cải và trở về, để sống trọn vẹn tư cách làm con trong tình yêu thương của cha mình. Còn người anh cả, lời trách móc cha và lời chối bỏ em mình, thằng con của cha đó, cho thấy anh đã không sống với tư cách làm con và tư cách làm anh. Anh ở nhà với cha, gần gũi với cha, mà thực tế lại sống trong tâm thế của người làm công, của đứa ở đợ, nhưng lại tưởng mình là đứa con ngoan hiền, hiếu thảo. Anh đang sống trong một tình trạng tệ hại hơn nhiều so với việc bỏ nhà đi hoang nhưng biết hối cải trở về của em mình. Quý ông bà, anh chị em kính mến! Cả ba nhân vật trong dụ ngôn hôm nay đều thấp thoáng nơi cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong vai trò làm cha, làm mẹ, và cả những ai có trách nhiệm trên người khác, chúng ta phải giáo dục, phải đào luyện sự tự do quyết định của con cái, của cấp dưới mình. Ở vị trí người anh cả, đôi lúc chúng ta cũng dè biểu, cũng khinh miệt người thân, bạn bè, hàng xóm vì lỗi lầm của họ. Và trong vai người con thứ, đó là những lần chúng ta sa ngã, vấp phạm, hoặc nặng hơn nữa là đang ngụp lặng trong cuộc đời tội lụy của mình. Dụ ngôn hôm nay như một tấm gương soi, giúp mỗi người chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, để nhận ra tôi đang là ai, tình trạng tôi đang sống là gì trong tương quan với Chúa và với anh chị em xung quanh. Dù là con cả hay con thứ, hãy mạnh dạn đứng lên, dám làm lại cuộc đời, dám quay lưng lại với quá khứ, dám hối cải và trở về, để sống trọn vẹn tư cách làm con trong tình yêu thương của cha. Mùa chay, Hội Thánh luôn mời gọi mỗi người chúng ta duyệt xét lại và sám hối hoán cải. Bởi vì lòng khoan dung, tình yêu thương bao la của Thiên Chúa có thể phủ lấp hết mọi lỗi lầm của chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, Ngài đã mặc khải rõ nét, chân thực và gần gũi nhất lòng khoan dung của Thiên Chúa qua tấm lòng của người cha nhân hậu. xin biến đổi con sống trọn vẹn tư cách làm con và xây dựng tình anh em nhờ sự hối cải và trở về với tình yêu đích thực của Ngài. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha cử hành sáng kiến mùa chay 24 giờ cho Chúa. Đức Thánh Cha Francisco sẽ cử hành sáng kiến 24 giờ cho Chúa chiều thứ sáu, ngày 17 tháng 3 tới đây, tại giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc ở khu vực Trianfale gần Vatican và kéo dài đến thứ bảy, ngày 18 tháng 3. Buổi cầu nguyện với nghi thức thống hối này cũng được cử hành tại các giáo phận trên thế giới. Áp Chủ nhật thứ tư mùa chay để chuẩn bị lễ phục sinh, các thánh đường sẽ được mở trọn ngày để các tín hữu và khách hành hương có dịp đến cầu nguyện, cầu mình Thánh Chúa và xưng tội. Năm nay, Đức Thánh Cha cử hành nghi thức này từ 4 giờ 30 chiều ngày 17 tháng 3 tại giáo xứ Đức Mẹ Ân Phúc để tất cả các tín hữu có thể lãnh nhận bí tích hòa giải. Các vé tham dự các tín hữu có thể đăng ký để lãnh tại đường hòa giải số 7 vào chiều thứ tư ngày 15 và sáng thứ năm ngày 16 tháng 3 từ 8 giờ 30 đến 13 giờ 30 và ban chiều từ 15 giờ đến 17 giờ 30 hoặc sáng thứ sáu ngày 17 tháng 3 từ 8 giờ 30 đến 13 giờ 30. Các cửa thánh đường được mở rộng, biểu tượng lòng thương xót của Thiên Chúa. Để chuẩn bị cử hành 24 giờ cho Chúa, Bộ Loan báo Tin mừng đã xuất bản tài liệu mục vụ với những phần cá nhân và cử hành cộng đoàn. Tài liệu được ấn hành bằng cách thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha và có thể tải xuống từ trên mạng. Tài liệu bằng tiếng Ý do nhà xuất bản Shalom ấn hành bằng giấy in và trên mạng trực tuyến.
Tin giáo hội tại Ba Lan. Hội đồng giám mục Ba Lan bác bỏ cáo buộc chống Đức Gioan Paulo thứ hai che đậy lạm dụng. Hội đồng giám mục Ba Lan bác bỏ những lời cáo buộc cho rằng Đức Giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai khi còn làm tổng giám mục giáo phận Cracovia đã ém nhẹ tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Những lời cáo buộc được đưa ra trong một phim tài liệu được đài truyền hình TVN24 Ba Lan truyền đi ngày 6 tháng 3 vừa qua. Phim này nói đến trước tiên vụ hai linh mục Eugenius Sergen và Joseph Laurent bị tố cáo về tội lạm dụng những Đức Hồng Y Wojtyla, tổng giám mục Cracovia, từ năm 1964 đến khi được bầu làm giáo hoàng Gioan Paulo thứ hai năm 1978, chỉ tuyên chuyển hai linh mục này sang sứ đạo khác. Người thứ ba là linh mục Boleslaw Sadus được Đức Hồng Y giới thiệu sang một địa phận bền áo mà không nói là linh mục này đã lạm dụng các trẻ em. Những lời cáo buộc này do ký giả Eke Overbeek, người Hà Lan, trong cuốn sách mới xuất bản tựa đề Lỗi tại tôi mọi đàng, Gioan Paulo thứ hai có biết. Lời cáo buộc Đức Hồng Y Wojtyla về hai vị linh mục đầu tiên đã được dư luận quần chúng biết đến khi ký giả Overbeek thông báo ngày 2 tháng 12 năm ngoái sẽ xuất bản cuốn sách này. Ông cho biết sau 3 năm tìm kiếm trong các văn khố Ba Lan đã thấy những bằng chứng về sự ém nhẹm trên đây về Đức Hồng Y Caron Wojtyla. Ngay hồi đó, hai ký giả điều tra người Ba Lan bác bỏ các lý lẽ của ký giả Overbeek. Đó là ông Thomas Rintak và Pior Lika của báo TZ Bospolita. Hai người này cho biết linh mục Eugenius Sergen không thuộc tổng giáo phận Cracovia nhưng thuộc giáo phận Lubavzau. Hồi đó, Đức Hồng Y Caron Wojtyla đưa ra nhiều quyết định liên quan đến linh mục Sergen trong giới hạn thẩm quyền của ngài và để cho giám mục bản quyền của đương sự là Đức Giám mục giáo phận Lubavzau quyền quyết định cuối cùng về việc trừng phạt linh mục ấy. Hai ký giả ấy nói rằng Đức Tổng giám mục giáo phận Cracovia bây giờ không thể làm gì vì sự kiện linh mục Sergen làm việc trong hai giáo phận. Hai ký giả này cũng nói về các xử sự của Đức Hồng Y Wojtyla đối với linh mục Joseph Laurent bị tố cáo là đã lạm dụng thiếu nữ. Trong thư gửi cho Laurent năm 1971 sau khi đương sự ra khỏi tù, Đức Hồng Y Wojtyla viết, sự việc tòa án giáo hội không áp dụng những biện pháp trừng phạt vẫn không xóa bỏ tội ác và không loại trừ tội lỗi. Hôm 7 tháng 3 vừa qua, Hôm sau khi cuốn phim tài liệu được trình chiếu, hai linh mục là cha Adam Zak, điều hợp viên của Hội đồng Giám mục Ba Lan về việc bảo vệ trẻ vị thành niên, và cha Pio Stutnicki, giám đốc văn phòng Hội đồng Giám mục Ba Lan bảo vệ trẻ em và người trẻ, đã nhân danh Hội đồng Giám mục Ba Lan ra thông cáo chung. Trước hết, hai vị nhắc đến vụ hai linh mục được nói đến trong sách của ký giả Overbeck đã được dư luận biết đến. Vị linh mục thứ ba là cha Sargus. Hai linh mục đại diện Hội đồng Giám mục Ba Lan nhận định rằng vụ này không dựa trên một cuộc điều tra kỳ tố hoặc tư pháp, nhưng dựa trên các tài liệu của các cơ quan an ninh của Cộng hòa Nhân dân Ba Lan, tức là một bộ thời cộng sản. Hai vị này nói, dựa trên những nguồn được trình bày trong cuốn phim, người ta không thể xác định trình độ các hành vi được quy cho cha Sardus. Cơ quan an ninh là công an mật vụ và phản gián của nhà nước cộng sản vô thần cai trị Ba Lan và tìm cách lật đổ và kiểm soát giáo hội công giáo tại nước này. Hai linh mục Zak và Stutnicki cũng nhận xét rằng, ngày nay có sự ý thức xã hội lớn hơn về những hậu quả của những hành vi lạm dụng tính dục và giáo hội đã đề ra những thủ tục và đường hướng đáp lại và giúp đỡ. Để xác định vai trò và thẩm định chính xác những quyết định và hoạt động của Đức Hồng Y Karol Wojtyla, bản quyền của Tổng giám quan Cracovia, cũng như giải thích những lời cáo buộc chống Đức Hồng Y Adam Savieha, vị tiền nhiệm của Đức Hồng Y Wojtyla, cần nghiên cứu hơn các tài liệu trong bằng cổ.
Tin Vassava, Ba Lan. Thủ tướng Ba Lan binh vực Đức Gioan Phaolô II. Trước những lời cáo buộc của ký giả Ekhe Overbeck, người Hòa Lan, trong cuốn sách mới xuất bản tựa đề Lỗi tại tôi mọi đàn, Gioan Phaolô II có biết, và phim tài liệu được đài truyền hình TVN24 Ba Lan truyền đi ngày 6 tháng 3 vừa qua, nói rằng Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II khi còn làm tổng giám mục giáo phận Cracovia đã ép nghiệm tội lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Thủ tướng Ba Lan, ông Mateusz Morawiecki, đã lên tiếng tin vực thanh danh Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trước những lời cáo buộc dựa trên các hồ sơ của mật vụ thời Cộng sản tại nước này. Trong một tuyên ngôn video đăng trên Facebook của ông, Thủ tướng nói rằng những bằng chứng được trưng dẫn chống lại Đức Cố Giáo Hoàng rất đáng nghi ngờ. Vụ này do những nhóm muốn tạo nên một cuộc chiến tranh văn hóa chống lại người Ba Lan và đảo lộn cuộc sống của họ. Thủ tướng Morawiecki nhấn mạnh vai trò của Đức Cố Giáo Hoàng đưa tới sự thay đổi, tiến tới chế độ dân chủ tại Ba Lan trong thập niên 1980, gợi hứng cho các nước khác tại Trung và Đông Âu còn ở dưới sự cai trị của chế độ cộng sản. Ông nói, danh sách những công trạng của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cho thế giới và Ba Lan thật là vô tận. Tôi đứng lên bên vực Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II của chúng ta vì tôi biết chúng ta, trong tư cách là quốc gia, mang nợ rất nhiều đối với Đức Gioan Phaolô II. Có lẽ chúng ta mắc nợ ngày mọi sự. Đảng Luật pháp và Công lý đang cầm quyền ở Ba Lan đang vận động quốc hội thông qua một nghị quyết trong tuần này để binh vực Đức Cố Giáo Hoàng.
Tin New Delhi, Ấn Độ. 93 cựu công chức cấp cao Ấn Độ kêu gọi thủ tướng ngăn chặn sự bắt hại các tín hữu kỳ tổ. 93 cựu công chức cấp cao của Ấn Độ đã gửi thư cho thủ tướng Narendra Modi kêu gọi ông can thiệp cụ thể để ngăn chặn sự gia tăng các cuộc tấn công các tín hữu Kitô tại nước này. Các cựu công chức vừa nói họp thành nhóm tên là nhóm ứng xử hợp hiến đã gửi thư ngỏ đến thủ tướng Ấn Độ kêu gọi ông hãy trấn an các tín hữu Kitô rằng họ sẽ được chính quyền và luật pháp đối xử bình đẳng và không thiên vị. Trong số những người ký tên vào lá thư có ông Najib Jung, cựu phó thống đốc thủ đô New Delhi và cựu ngoại trưởng Sujata Singh. Lá thư nhắc đến cái chết của cha Stan Swami dòng tên sau một thời gian dài bị tạm giữ và rồi tố giác việc bổ nhiệm một bà khét tiếng chống các Kitô hữu làm thẩm phán tòa án tối cao ở Madras. Lá thư khẳng định rằng các tín hữu Kitô chỉ chiếm 2,3% dân số Ấn Độ và tỷ lệ này hơn kém vẫn đứng yên từ cuộc kiểm tra dân số cách đây 72 năm. Vậy mà trong tâm thức của một số người, con số bé nhỏ này bị coi là một đe dọa cho 80% dân số Ấn Độ là tín đồ Ấn giáo. Sự cáo gian các Kitô hữu là cưỡng bách người khác theo đạo đã trở thành cái cớ để tấn công bằng lời nói, thể lý và tâm lý chống các Kitô hữu và các tổ chức của tôn giáo này. Các thánh đường và gia cư của các tín hữu Kitô thuộc các sắc dân bộ lạc và người cùng đinh Dalit bị phá hủy, nghĩa trang của họ bị xúc phạm. các trường học và bệnh xá bị tấn công và những cuộc hội họp để cầu nguyện bị hăm dọa. Những cuộc tấn công này xảy ra phần lớn tại các bang Chhattisgarh, Assam, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Odisha, Karnataka, Gujarat và Maharashtra. Cách đây ít ngày, một trong những vụ như thế đã xảy ra ngay cả dưới những đèn pha ở hội chợ thế giới về sách tại thủ đô New Delhi. Một nhóm ấn giáo cuồng tín đã tấn công một quầy sách của tổ chức Gideon International phân phát miễn phí các sách kinh thánh. 93 cựu công chức cấp cao viết rằng, chúng tôi thỉnh cầu ông trong tư cách là thủ tướng đất nước chúng ta và toàn dân, kể cả những người Hồi giáo và Phi tôn giáo, cũng như các nhóm tôn giáo thiểu số khác, và với tư cách là thành viên nổi bật của đảng BJP, hãy lên tiếng chống lại những hành động xúc phạm và lăng mạ như thế, đồng thời làm sao để cảnh sát và các quan chức cấp cao ngăn cản những vụ như thế không tái diễn nữa. Bạo lực có thể bị ngăn chặn ngay với một lời nói từ phía các vị lãnh đạo tối cao của đảng BJP, của chính phủ liên bang và mỗi chính quyền tiểu bang. Chúng tôi biết rằng sự im lặng chỉ tạo thêm bạo lực. Các Kitô hữu cũng như mọi người dân Ấn Độ phải được bảo đảm một sự đối xử bình đẳng và không thiên vị từ phía chính quyền và luật pháp.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp các tham dự viên hội thảo công giáo và Palestine. Đức Thánh Cha Francisco đề cao giá trị tinh thần phổ quát của thành Jerusalem và kêu gọi tái lập hòa bình tại thành này. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 9 tháng 3 vừa qua dành cho các tham dự viên cuộc hội luận của nhóm công tác chung đối thoại giữa Bộ Đối thoại Liên Tôn và Ủy ban Palestine Đối thoại Liên Tôn. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có hai vị lãnh đạo là Đức Hồng Y Azuso Gisot, Bộ trưởng Bộ Đối thoại Liên Tôn và C.I. Mamal Al-Habas của Palestine. Cuộc đối thoại giữa hai bên có chủ đề là ý nghĩa tinh thần của Jerusalem thành thánh đối với người Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại tuyên ngôn chung hồi năm 2019 của Ngài và Quốc vương Maroc cùng kêu gọi để thành Jerusalem được coi như gia sản chung của nhân loại và nhất là đối với các tín hữu thuộc ba tôn giáo độc thần như nơi gặp gỡ và là biểu tượng sự sống chung hòa bình. Đức Thánh Cha cũng gợi lại bao nhiêu biến cố trong cuộc đời của Chúa Giê-xu diễn ra tại thành thánh Jerusalem, đặc biệt lúc Chúa Giê-xu khất thương thành này, vài ngày trước khi Ngài chịu khổ nạn. Biến cố này đáng được suy niệm trong thinh lặng, và Đức Thánh Cha nói thêm rằng, anh chị em, bao nhiêu người nam nữ, Do Thái, Kitô, Hồi giáo đã và đang còn khóc ngày nay cho Jerusalem. Cả chúng ta nhiều khi nghĩ đến thành thánh cũng rớm nước mắt. Vì như một người mẹ có con tim không được an bình do những đau khổ của con cái mình. Giai thoại tin mừng này nhắc nhớ giá trị của lòng cảm thương. Lòng cảm thương của Thiên Chúa cho Jerusalem phải trở thành lòng cảm thương của chúng ta, mạnh mẽ hơn bất kỳ ý thức hệ nào, bất kỳ đứng về phe nào. Lòng yêu mến đối với thành thánh phải lớn hơn như đối với một người mẹ đáng được mọi người tôn kính.
Dõi bước theo mẹ, lòng con biết nói gương mẹ, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay, tương lai và cho đời. Mẹ ơi, đời con dõi bước theo mẹ, lòng con quyết noi gương mẹ. Xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Mẹ ơi, đường đi trăm ngàn gian khó, hiểm nguy dâng tràn đầy đó, xin mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua, hôm nay và ngày mai, xin vâng, mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay, tương lai và chốt đời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, tan lên niềm tin, niềm tin Giêsu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong lần gặp gỡ này, chúng ta cùng nhau chia sẻ đề tài cho niềm vui sẽ được niềm vui. Cô Felicitas, tên là Niềm Vui, một phụ nữ Rwanda thuộc sắc tộc Hutu, là một trợ tá tông đồ rất đắc lực tại Gisenyi. Cô và nhóm chị em mình tiếp đón những người Tutsi tị nạn, mời họ tạm trú tại nhà mình và tận tình giúp đỡ họ. Chiến cuộc đang ập đến rất gần. Biết cô đang ở trong tình trạng nguy hiểm, anh trai cô, một đại tá quân đội, đã gọi điện thoại yêu cầu cô gấp rút di tản để tránh cái chết đang đến gần. Nhưng cô Felicitas đã viết thư hồi âm cho anh mình như sau. Anh thân yêu, cảm ơn anh đã có ý muốn giúp em. Nhưng để bảo toàn mạng sống của mình, em phải bỏ lại 43 con người mà em đang có trách nhiệm săn sóc. Đó là điều không thể được. Em chọn ở lại và chết với họ. Xin anh cầu nguyện cho em và cho họ. Cho em gửi lời chào tạm biệt mẹ và các anh chị em khác trong gia đình. Em sẽ cầu nguyện cho mọi người khi em về với Chúa. Mong anh khỏe mạnh. Một lần nữa, em cảm ơn anh rất nhiều vì đã nghĩ đến em. Em gái của anh, Felicitas. Ngày 21 tháng 4, quân du kích tràn đến, dồn mọi người lên xe tải để đưa họ tới một nghĩa trang. Felicitas nói với các chị em mình rằng, đã đến lúc chúng ta làm chứng, xin chị em hãy sẵn sàng. Họ vừa leo lên xe tải, vừa hát và cầu nguyện. Chỗ mà xe tải chở họ đến có một cái hố lớn được đào sẵn để chôn tập thể. Song, do sợ viên đại tá, anh trai của Felicitas, những kẻ sát nhân muốn chừa cô ra trong cuộc hành quyết này. Một tên du kích nói với cô rằng, này cô, không sợ chết sao? Vì có phần kính trọng nhóm phụ nữ này, nên bọn du kích dùng súng để giết các cô, thay vì dùng mũi tầm vông thọc xuyên qua cuống họng các nạn nhân. Sau khi đã giết 30 người, bọn du kích muốn chừa Felicitas lại. Nhưng cô nói rằng, tôi không có lý do gì để sống sót, vì các ông đã giết tất cả các chị em của tôi. Felicitas là người thứ 31 bị giết trong cuộc hành quyết này. Khi viên đại tá, anh trai của cô đến nơi, thì xác của cô đã bị ném trần truồng xuống hố chôn tập thể. Ông cho bốc mộ lên, lấy quần áo và khăn vải tẩm liệm thi hài cho cô. Ông nói trong lễ mai táng của cô rằng, Felicitas, em đã chọn chết. Xin em hãy cầu nguyện cho anh và cho mọi người.
Cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi. Khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. hát cho đời này ban tôi ơi, hát cho đời hạnh phúc yêu người, trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Mỗi ngày thương ngon nên tràn đầy hơi ấm xua tan bắt ta trái tim mùa đông, người sẽ hết lạnh lùng gian dối dám từ bóng tối vươn lên mặt trời, rồi bóng thấy mình còn như thấm đời còn vui sướng chưa chạm thiên đường. Sắp cho đời này ban tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi, khi quanh mình đam mê bóng tôi, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Hát cho đời này ban tôi ơi, hát cho đời hạnh phúc yêu người, trái tim hồng lung linh ánh sáng, ta lối người gặp được Giê-xu. Tràn đầy hơi ấm xuân tan băng giá trái tim mùa đông, người sẽ hết lạnh lùng gian dối dạt từ bóng tối vươn lên mặt trời, rồi bóng thấy mình còn mưa thấm đời còn vui sướng chưa chạm thiên đường. Tôi ơi, trái tim người đã tắt lửa rồi, khi quanh mình đam mê bóng tối, còn tìm nơi đâu tiếng reo lửa vui. Hát cho đời này ban tôi ơi, hát cho đời hạnh phúc yêu người, trái tim hồng lung linh ánh sáng, soi lối người gặp được Giê-xu. Tràn đầy hơi ấm xuân tan băng giá trái tim mùa đông, người sẽ hết lạnh lùng gian dối dạt từ bóng tối vươn lên mặt trời, rồi bóng thấy mình còn đưa thắm trời còn vui sướng chưa chạm thiên đường.
Các bạn thân mến, cô Felicitas đã sống đúng với tên của mình, niềm vui. Felicitas là niềm vui sung mãn khi cô dám hy sinh tính mạng mình để làm nhân chứng. Điều cô minh chứng là sự phục vụ lớn lao nhất mà con người làm cho họ chính là phục vụ những người khác. Khi chúng ta giúp những người khác thì tinh thần chúng ta dâng cao, niềm vui lan tỏa và cảm nghiệm của niềm vui chan hòa. Vì chúng ta đã biết hy sinh cho nhau, hy sinh tài lực, hy sinh bản thân và hy sinh ngay cả mạng sống. Điều đó minh chứng cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa và có giá trị vì chúng ta bắt chước Chúa Giê-xu. Trong Tin Mừng, Thánh Gioan Tông Đồ đã ghi lại nơi chương 15 câu 12 đến câu 13 rằng: "Đây là điều răn của Thầy, anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng mình vì bạn hữu của mình." Cô Felicitas đã làm theo lời Chúa. Chắc chắn cô sẽ cảm nhận được niềm vui khi biết mình đang làm theo ý Ngài, là cùng chết với các bạn hữu của mình, làm chứng nhân trước một dân tộc ghét đạo vì thù hằn ghen ghét. Henry Drummond nói rằng, nửa thế giới chạy theo ảo tưởng tìm niềm vui. Họ nghĩ rằng nếu muốn có niềm vui cần có nhiều tiền, và càng nhiều tiền thì càng vui. Tiền nảy sinh lễ nghĩa, có nhiều người phục vụ. Đó là tư tưởng sai lầm. Niềm vui thật chỉ có thể có được khi người ta sẵn sàng cho đi và phục vụ vì yêu thương. Các bạn thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc một nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phụ bình an. Làm chân tay cho ai khỏe cùng, làm đôi tai cho người bị điếc, làm đôi mắt cho người đối mù, làm miệng lưỡi cho người không nói được. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phù bình an. Nguyện soái con ra nơi ruộng đồng để đem cơm cho người đang đói, để đem nước cho người khổ đau, để sẻ chia thân phận ai khó nhọc. Lạy Chúa, xin sử dụng con theo như ý Chúa. Lạy Chúa, xin sử dụng con như khí phục bình an.
Phần con xin gửi cho nơi Chúa.
là tình yêu và lẽ sống con người. Ngày cho con biết bao là hy vọng để tình yêu mà vui sống trong đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Đã hết cách rồi, Chúa ơi, con bó tay rồi. Đã tới đường cùng, Chúa ơi, con chỉ còn Chúa thôi. Chỉ còn mình Chúa để con cầu cứu. Chỉ còn mình Chúa để con bám víu cậy trong tin tha. Năm tháng miệt mài xuôi ngược tâm trí ra người, con sắp ngã quỵ rồi, Chúa ơi, sao ngài không ra tay? Chỉ còn có Chúa với Chúa mà thôi, duy nhất mình ngài cứu Chúa của con, nên con khất cầu Chúa hãy dù lòng con.
Trong cuộc sống có những lúc chúng ta gặp gian nan thử thách mà không biết phải bám víu vào đâu. Ta kêu cầu, khấn xin, nhưng dường như Thiên Chúa vẫn im lặng. Ta nghi ngờ tự hỏi, Thiên Chúa là đấng quyền năng, tại sao Ngài lại để cho sự dữ hoành hành? Tại sao Ngài lại để chiến tranh, tai ương xảy ra? Tại sao có những con người phải sống trong cảnh cùng cực, nghèo khổ? Câu chuyện nhỏ sau đây khơi lên cho chúng ta chút niềm tin hy vọng. Có một người cha vừa đi làm về đến nhà, ông thấy cậu con trai buồn bã ngồi một mình trong góc phòng. Ông liền hỏi cậu lý do tại sao. Cậu trả lời như để lảng tránh cho qua, không có chuyện gì đâu cha. Trước phản ứng của cậu, người cha đoán biết có thể cậu đang gặp vấn đề căng thẳng trên lớp học. Ông liền đi ra ngoài sân, lấy một tấm da sói treo trên tường và khoác lên người. Sau đó, ông giơ hai tay lên và bắt đầu hú vang. Khi nhìn thấy cảnh này, cậu con trai ông bắt đầu cười phá lên. Người cha nói, "Con trai à, con có thấy không? Đây là một cách giúp con vượt qua những thử thách. Sói là một con vật đáng sợ, nhưng con đã không sợ khi biết có cha đứng đằng sau nó, và con đã được một trận cười thỏa thích. Giống như vậy, hãy biết rằng Chúa đang đứng đằng sau mọi vấn đề khó khăn của con. Con hãy tin tưởng vào người." Quý vị và các bạn thân mến! Ở đời, thành công và vinh quang nào cũng phải trải qua những khó khăn vất vả, có khi thấm đẫm mồ hôi và cả máu. Trên đường vinh quang không có bước chân của người lười biếng và nhát sợ. Thói lười biếng và nhát sợ kéo gì con người xuống, khiến họ ra nặng nề, sợ nguy hiểm, sợ thương tích, và không dám đương đầu với thực tế. Lửa thử vàng, gian nan thử đức, vàng được tôi luyện trong lửa mới trở nên lấp lánh. Đức Giê-xu, dù là con Thiên Chúa, cũng phải trải qua những đau khổ, đòn roi, thua thiệt. Ngài đã mặc lấy thân phận con người như chúng ta. Ngài đã vào sa mạc để chịu cám dỗ. Ngài đã có những giằng xé trong tâm tư, khi phải chọn lựa, chối bỏ hay vâng phục ý Chúa Cha. Có những lúc tưởng chừng như thất bại, như bị cha ruồng bỏ, bị các môn đệ thân tín phản bội, nhưng Ngài đã uống cạn chén đắng, đã đi chọn con đường, chiến thắng mọi đau khổ nhờ sức mạnh của thần khí. Để tận diệt mọi đau khổ, Đức Giê-xu đã tự nguyện mang lấy gánh nặng và tội lỗi cho con người mà đưa lên cây thập giá. Trong tình yêu Thiên Chúa, đau khổ có thể là ân phúc, giúp ta được tự do khỏi ràng buộc của cái tôi ích kỷ. Như con rắn đồng ông Mô-xê dương cao trong sa mạc, hãy nhìn lên thập giá Đức Giê-xu để chúng ta được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin. Thiên Chúa đã dùng những đau khổ giúp chúng ta cảm nhận sâu xa về sự yếu đuối của phận người, để tôi luyện chúng ta đạt đến sự trưởng thành trong đức tin và lòng mến. Đã bao lần trong đời sống, chúng ta nghi ngờ tình yêu Thiên Chúa. Chúng ta tự mãn cho mình có đủ tài năng, chèo chống con thuyền của cuộc đời mình, bằng tiền của vật chất, bằng sức mạnh của thế gian, để rồi bị trượt ngã thảm thương. Chúng ta tự quyết định con đường tương lai và vận mệnh đời mình, mà không cần đến sự trợ giúp của Chúa. Chúng ta không phải là thiên thần để bước đi theo Chúa một cách thanh thoát. Chúng ta bước đi bằng đôi chân nặng nề của đam mê tội lỗi, nên dễ dàng ngã quỵ. Chúng ta không dám tin tưởng để cho Chúa dẫn dắt, mà chỉ lo bám vào thế lực của con người. Chúng ta không nhìn lên phía trước để tiến bước mà cứ nhìn xuống vực sâu, nhìn vào dòng nước cuồn cuộn để rồi sợ hãi khốn khổ. Phương cách vượt thắng sợ hãi đó là cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, chúng ta có đủ sức mạnh để vượt thắng tất cả. Lạy Chúa, con người hôm nay đang đối mặt với nhiều khó khăn thử thách, nhiều tư tưởng sai lạc khiến niềm tin chao đảo, phải gánh chịu những sự bất công, hận thù chia rẽ. Xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin cậy nơi Thiên Chúa và trung thành sống theo những giá trị của tin mừng. Amen.
Con biết chắc là Chúa luôn thương xót con nhiều. Con xác tin rằng Chúa không bao giờ bỏ rơi con, chỉ bởi vì con niềm tin hèn hí gặp phải sóng gió là con chơi với ngàn nghiêng chết đuối. Con đã hiểu rồi Chúa ơi, con đã hiểu rồi. Khi Chúa biết đường này, Chúa lại khai mở cho lối mới. Chỉ vì con không muốn bước mà thôi, bởi đó chẳng phải ý muốn của con, nên con tránh né, nên con nè ngại đường tình Chúa ơi. Đỡ nâng con Chúa ơi, nguyện xin giúp con dám sống thấy ngài. Đã hết cách rồi Chúa ơi, con bó tay rồi. Con biết chắc là Chúa luôn thương xót con nhiều. Đã hết cách rồi Chúa ơi, con bó tay rồi. Con biết chắc là Chúa luôn thương. thương xót con nhiều.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.